Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta bắt đầu cái bài pháp thoại ngày hôm nay bằng cái đề tài liên quan tới tâm sát đoán. Đây là cái điều mà chúng ta bàn trong cái buổi trình pháp vừa rồi. Trang 12, 128, 12. Đây một cái câu thiền sinh trình pháp liên quan tới tâm sát đoán. Khi con nhìn người khác như một con người với những thói hư tật xấu của họ, như tâm sân hận, sự ganh tị, thì con nghĩ đó là tà kiến. Nói như vậy có đúng không? Khi con nhìn một người nào đó là con nói rằng anh này là sân hận lắm. Thì cái người này là cái người mà có cái tật ganh tị, hoặc bất cứ những cái thói hư tật xấu nào của người khác, con nghĩ cái đó là tà kiến. Nói như vậy đúng không? Hỏi lại, trả lời, nhìn là sao? Tâm xét đoán người này kẻ nọ hay tâm hiểu rõ bản chất thật sự của đối tượng? Đó có hai chữ mình phải nhớ. Xét đoán là sao? Mình không biết người ta. Mình nhìn cái bên ngoài của người ta để mình nói rằng là người này như thế này thế kia, thì cái đó gọi là xét đoán. Còn khi bạn thật sự bạn hiểu người đó rồi, bạn sống với người đó lâu năm rồi, bạn thấy cái tánh tình họ như thế nào rồi, bạn nói thì ông nói rằng cái đó là mình hiểu rõ bản chất thật sự. Nếu xét đoán với tà kiến, còn ngược lại hiểu thì không. Khi suy nghĩ dù không biết cái gì hết rồi xét đoán người nào đó tốt xấu, đúng rồi, cái này là tà kiến. Và cái chuyện là chuyện mình làm rất là thường, phải vậy không? Mình nhìn bất cứ người nào mình cũng nói là người này như thế nào đó, và mình xét đoán họ thì nhắc nhở mình là cái đó là tà kiến. Thưa thiền sư, ngược lại khi con thấy rằng nếu mình nhìn vô bản chất của tâm họ thì phiền não không sanh lên. Ví dụ như một người tham ăn chẳng hạn, nếu mình nói rằng cái người này tham lam quá, hoặc một người đã ưa nổi sân, mình nói người này sân hận quá. Còn ngược lại, mình nhìn vào bản chất của phiền não thì mình nói rằng đây là sự biểu hiện của tâm tham mà thôi, hoặc giả đây là biểu hiện của tâm sân mà thôi. Lúc đó mình bất giận. Khi mình nói được câu đó là bất giận lắm á. Ví dụ khi mình thấy một cái người mà tự nhiên ở trong một cái hội chúng đông đúc mà ăn uống thô tháp rồi dằn dịch rồi vậy đó, nên mình suy nghĩ mình nói đây là tâm tham đó, đơn giản vậy. Cái người này thiếu tu, người này không có chánh niệm, do tham, đơn giản thôi. Bất cứ họ là cái gì, họ là người lớn, người nhỏ, người tu, người xuất gia, tại gia, không thành vấn đề. Khi mà phiền não nó nổi lên thì là không còn phân biệt nữa. Nếu mà bạn nhìn được cái bản chất thực sự của người đó lúc bây giờ đó, thì bạn thấy là bạn sẽ không có cảm thấy sợ hãi. Đây sẽ kể một cái câu chuyện để mà làm sáng tỏ cái điểm này. Những cái năm đầu tiên mà khi mà sư đi qua Miến Điện, sư tu tập ở tại thiền viện Sư Minh á, thì là thiền viện còn nghèo lắm. Một năm mà lễ dân y thì khoảng chừng 50 bộ à, nhiều lắm là chục bộ à, mà trong chùa thì đông chư tăng nhập hạ. Vì vậy sau cái buổi lễ sau mà cái mùa an cư xong rồi đó, và Phật tử mà tổ chức lễ dân y thì người ta cho bắt thăm, hoặc giả là đôi khi hòa thượng cho, người ta lại người ta cúng dường rồi thì một tượng cho chư tăng, nhưng mà cũng không đủ vì cái số chư tăng đông quá mà cái số y nó giới hạn. Thì bốc thăm á là một phát cho những cái số, lấy ví dụ như bây giờ đây mình 10 người được 10 cái số khác nhau, thì cái 10 cái số đó sẽ để trong cái thăm và bốc trúng người nào thì nó được làm. Ngay cả hòa thượng mà ngài ví dụ như ngài số năm không ra thì thôi, ngài cũng không được làm. Thì năm đó là suy nhớ là đông lắm. Lúc đó là thầy thiền sư tất cả mọi người lên, hòa thượng thì ở trong phòng, nhưng mà tất cả chư tăng đều có mặt hết trơn. Thì ông sư kia ông kêu cái số bốc thăm đó. Thì trong khi mà kêu đúng cái số ông kia, trời ơi, ông xô tất cả mọi người ông chạy. Ví dụ như ông số 5 vậy, ta kêu ông số 5, ông xô hết mọi người, tuôn ông chạy, xô cả sư, xô trụ trì, xô tùm lum hết trơn, ào lên đạp lên chạy lên lấy bụi. Cái sau sau cái bữa đó mà bữa đó mà về đó, Thì sư có gặp ông thiền sư, sư mới nói chuyện với ông. Sư nói trời ơi cái ông đó, ông xô tất cả mọi người ông chạy. Quý vị biết ông trả lời sao, sao không? Lúc bây giờ tâm tư nó không nghĩ cái ông đó, mà nó chỉ nghĩ là tâm tham thì nó thấy thôi. Bị đang đứng chờ đợi lắm ha, còn có năm số bộ à, mà kêu kêu tên mình một cái là tâm tham nó phải xông tới à. Mà thật ra mà đâu có mất, đã có số thì lãnh được chứ phải không? Ông nói tự nhiên khi mà ông đó ông xô tôi qua một bên á, tôi không buồn giận gì ông, mà tôi chỉ nghĩ tâm tham thì nó vậy thôi, nó cứ sinh hoạt như vậy chứ không có cách nào mà khác hơn được nữa. Rồi nó có một lần nữa, một lần đó hồi đó tôi còn cư sĩ, tôi lại chùa, rồi tất cả mọi người đó đông quá rồi, ai cũng muốn chen vào trong chánh điện để mà quay làm lễ. Mà cái chùa thì nó nhỏ, chùa hồi trước, chùa cũ, chùa Sử Miên cũ á, thì hòa thượng ngồi trong đó cũng là gì đây, nói cũng không nghe lớn, ngài già rồi ngài nói tiếng nhỏ quá, cái microphone nó quá yếu nghe được, rồi ai cũng chen vô chùa trơn. Rồi cái ông thầy này nói rằng lúc bây giờ tôi đi với một cái người bạn nữa cũng là cư sĩ nữa, thì cái anh bạn anh nói chùa chiền gì mà lộn xộn quá, chùa chiền lộn xộn quá, giành giật nhau là cái nào. Ông nói tôi nghe câu đó thì nhưng tôi ngạc nhiên à, bởi vì trong khi mà tôi đang đứng đó thì tôi cũng để ý nữa, tôi chỉ thấy tâm với đối tượng, tâm với đối tượng thôi. Thì quý vị thấy hai, một người có tu với người không tu nó khác nhau. Khi người mà không tu đó thì nắm cái tục đế, quan sát cái tục đế, quan sát ông sư này bà vãi kia, hay là quan sát cái chùa tại sao vậy cái kia nọ. Còn cái người mà có tu luôn luôn họ quan, họ thấy toàn chánh đế không, cái đó sao phiền não được. Thế đây là tâm tham thì không phiền não, còn thấy cái ông đó ăn uống hư hút là phiền não đó. Đó, nếu mà ai hỏi quý vị tục đế chân đế, quý vị nói vậy là yên. Khi một người tu tập mà chỉ biết quan sát chân đế, thấy tâm, thấy cảm giác, thấy cái sự vận hành của thân tâm, cái đó là quan sát chân đế, không bao giờ phiền não nó khởi sanh. Ngược lại mình nắm bắt tục đế là làm chết với nó quậy mình tưng bụng luôn. Thưa thiền sư, nếu con nhìn vô bản chất của họ thì thấy phiền não không sanh lên. Ồ, cái này thì được này. Khi hành giả chỉ đi ấy bản chất của tâm thì không tà kiến, ngược lại xét đoán một cá nhân nào thì là tà kiến đấy. Nghĩa là mình nhìn vô cái tâm thôi. Và lúc mà xảy ra như vậy là mình nói cái bản chất của tâm. Quý vị nghe cái câu chuyện mà hai cái người mà gây lộn nhau rất là dữ, hòa thượng xô luôn đi bác ngang qua đó, ngài dòm nó đó, quý vị nghe câu, nhớ câu chuyện đó không? Hả? À, sư kể trong cái bước đầu khóa đó, đó là mà trong khi mà Chư Tăng đang đi bắt như vậy, rồi ngài hòa thượng ngài dẫn đầu đi đó, đi ngang qua đó đó, thì tất cả mọi người Phật tử ra đi bắt hết, mà có hai bà u tịch chữa lộn nhau rất là kỳ. Cho hòa thượng kêu cái ở chú thì giả, thì thường thường là mấy xưa là nhận cơm không à, còn bánh là cà ri rồi vậy là đồ ăn rồi, cũng là có mấy người thì giả họ đi theo, thì giả tức là mấy người attendant á, rồi đi theo giúp mấy chú lao công đó. Ngài nói mấy chú ơi đem bánh, đem chuối cúng cho hai bà chúc pháp hay quá. Tại sao nó chúc pháp hay không? Đây là thấy rõ rằng tâm sân nó xấu như thế nào. Khi mà cái con người ta mà nổi sân lên nữa thì không kể cái gì hết rồi. Bản chất của tâm sân là nó phá hủy đối tượng, nó nói cho bằng được, nó nói cho cả cái này, rồi bất chấp rồi. Cha mẹ là thầy tổ bất cứ ai cũng thành vấn đề. Khi mà tâm sân nổi lên được rồi thôi, thì hòa thượng không nhìn thấy tâm, không cứ thấy nhìn thấy ai, hòa thượng chỉ thấy tâm sân mà thôi. Và khi mà thấy tâm sân thì vui vẻ lắm, đây là tâm sân biết như vậy đấy. Nhìn nó thì bữa sau mình tránh, mình đừng làm. Lấy ví dụ khi bạn thấy một người ăn uống xấu xa, hư đốn rồi khó chịu, bực bội, phê bình rất là gay gắt về người ấy, sân tanh sanh lên vì tà kiến. Khi thấy ai hư ăn, mình không nhìn người đó mà nhìn chỉ nhận ra sự biểu lộ của tâm tham thôi. Cái đó là chánh kiến. Bây giờ cái sự tu tập của mình nó chưa đủ mạnh như vậy, thì nếu mà lỡ trong trường hợp mà mình thấy như vậy rồi mình bực bội khó chịu, mình nhắc cái này là tâm tham thôi ạ. Hoặc giả là mình thấy có mình đọc báo rồi mình nghe những cái chuyện là cái chùa Chư Tăng rồi làm tầm bậy bạ rồi dỗ dang dưới với phụ nữ rồi vậy, cái này là tâm dục thôi, tâm ái thôi, tâm ái là tâm tham. Cái tu không tới thì như thế thôi. Dạ thưa thầy, cũng là phiền não nhưng con thấy nó khác nhau tùy theo từng giai đoạn. Mới tu thì thấy phiền não như một cơn ác mộng, Tu nữa thì thấy phiền não như một vị thầy nhưng vẫn còn sợ. Tu tiếp theo thì thấy phiền não không là của mình nữa, không còn sợ nữa, mà chỉ làm sao để thanh lọc chúng mà thôi. Cái thứ nhất mới tu thấy phiền não như một cơn ác mộng, ghê quá, kinh hoàng quá. Cứ tu một chút nữa đó thì thấy phiền não như một vị thầy. Thấy thầy đó, đúng là thầy của mình rồi đó, nhưng mà vẫn còn ấn lắm. Rồi tu tiếp nữa thì thấy mình không còn sợ nó nữa, mà chỉ làm sao để thanh lọc nó. Trả lời, tu cho có trí tuệ thấy dẹp phiền não bấy nhiêu thôi, đừng có nói gì hết trơn. Đừng có dài dòng lúc đầu như thế nào, giữa như thế nào, cuối như thế nào. Phiền não là phiền não, muốn bỏ phiền não phải có trí tuệ, đừng giảng cho tôi. Tu cho có trí tuệ thôi, chứ đừng có muốn bỏ phiền não. Thưa thiền sư, đôi khi con thấy tâm diễn dịch tạo cho mình một cảm giác như có một cái tôi thật sự, nhưng khi có trí tuệ giúp mình nhận ra đó là ảo và không còn tin theo nó nữa. Trả lời, khi phiền não bày vẽ nói rằng có một cái ta, thì thông thường tâm chúng ta si mê và chúng ta tin theo nó. Vì vậy ông này thiền sư này cũng hay nói là mình luôn có một cặp. Nó nói một cái gì, cái tâm trước này nó nói, tà kiến nó nói, ví dụ nó nói cái người này đó là cái người tham ăn này, cái người là cái người sân hận này, cái người này là gian dối này chẳng hạn. Đó là một cái tâm đầu tiên nó nói, nó xét hết vậy. Có một cái tâm khác nó tin ra cái chuyện này. Do đó mà mình cứ gặp người đó là mình suy nghĩ rằng người đó là người gian dối này, hay là người xấu rồi. Vì vậy gọi là cái cặp đôi này đó, một tâm nó suy nghĩ bậy cái đã, một cái tâm khác nó tin vào cái chuyện suy nghĩ bậy này và nó cứ tiếp tục tuần hoàn như vậy. Khi phiền não bày vẽ và nói rằng có một cái ta, thì bây giờ tâm của chúng ta rất si mê và chúng ta cũng tin nó. Thưa thầy, nhưng ngay cả khi có trí tuệ giúp thấy vấn đề đúng thì cũng có một suy nghĩ nói nảy ra và nói rằng là mình hiểu. Đúng, phiền não là trực sẵn mà. Ví dụ như khi bạn nói trong này là có ví dụ là nói là cái gì, là khi mà mình si mê đó thì mình nghĩ rằng là có một cái ta, và mình khi mà mình nói con hay là tôi mình nói hoài như vậy đó, mình nghĩ rằng ồ cái này là bản ngã, bản chấp ngã này. Từ trước giờ mình không để ý, bây giờ mình duy trì trách nhiệm, mình thấy mỗi ngày mình nói tôi ta con hay là sư hay là thầy hay là như thế nào đó. Mình quan sát hoài một chút, không một ngày không biết nó nói bao nhiêu lần như vậy. Thì cái này là mình trình, ông này cũng trình pháp nói với thiền sư. Một ngày tôi nhận ra khi mà mình si mê là tôi ta rất là nhiều. Đó là quý vị thấy hiểu cái đó ha. Bây giờ ông này cũng trình lại nữa, ông nói ngay cả khi mình đã hiểu như vậy thì cũng nói rằng tôi đã hiểu. Thì quý vị thấy không, đã thấy được vậy rồi mà còn lặp lại nữa, phiền não còn lặp lại nữa. Thì ông thiền sư ông nói rằng là cái chuyện này là chuyện bình thường thôi, là luôn luôn là phiền não nó trực sẵn. Khi mình nhận ra rằng là tâm mình nó cứ tôi ta suốt ngày, tức là mình nhận ra bản ngã, có vậy không? Tức là mình nhận ra phiền não. Vậy mà bản ngã nó cũng quay trở lại và nó là gì đây? Mà nói rằng là tôi đã hiểu, tôi là thua rồi. Đó là cái trường hợp rất là nhiều vị người ta tu tập á, ta tu tập một thời gian rồi, tự nhiên ta có những sự hiểu biết. Tự nhiên mình hiểu thế nào là cái tâm phiền não. Khi hiểu được rồi, trong này nó thích quá, nó nói ôi bây giờ mình hiểu rồi đó. Nói vậy là tự nhiên nó chẳng ngày lại ra tiếp thì cái kinh nghiệm không còn đi tới nữa, là tại vì đem phiền não của tôi ta vào trong này rồi. Nó chỉ hoan hỉ để nó nghĩ rằng là mình đã hiểu, mình đã thấu đáo, mình tu mấy năm rồi mình chưa biết, bây giờ mình biết. Tại vì em thấy trong này mình tôi ta không, mới thấy rõ ràng là không ta đó, mà bây giờ quay trở lại là tôi ta biết sao vậy đó. Vì vậy ông dùng cái chữ là bạn nhớ nha, đừng quay thường phiền não, ghê lắm trong cái trời. Con thường thấy rằng sự ngã chấp có nhiều cường độ khác nhau, nhiều lúc người ta nhận ra ngã chấp mà không thấy những suy nghĩ ngã chấp đưa đến phiền não, đó có phải là những cũng mù của tâm không? Cái câu này tương đối không rõ được, thật sự cũng đọc rồi. Tôi tới ngày đó là chắc là đủ rồi, phải là vấn đề là tâm sát quán. Có một bài khác nữa, người tâm xét đoán, trang 131. Trang 177. Người ta thường nói chơi với ai phải coi chừng tính xấu của họ mà đề phòng. Khéo ý con là nên quan sát tâm mình và để ý đến cái hay của người khác. Nghĩa là người ta nói rằng là khi mình chơi là mình cẩn coi chừng. Đó, bởi vì cái người ra cái tâm họ xấu mình phải cẩn thận. Nhưng mà theo ý con, cái người mà thầy pháp nói là có ý con là khi mình chơi với ai là mình phải quan sát cái tâm của mình nhiều. Và mình thấy nếu mà người ta có cái hay đó, mình phải nhớ, phải để ý tới cái chuyện đó. Chúng ta ai cũng có cái xấu coi tốt, mấy ai mà hoàn toàn đâu, không ai hoàn toàn hết. Vì vậy nếu mình chơi với người ta thì mình nên để ý tới cái hay của người ta. Rồi nếu mà tâm mình suy nghĩ cái gì bậy bạ, mình để ý tới cái tâm của mình. Trả lời tốt nhất là nên quan sát tâm mình, nhất là những thói hư tật xấu. Tâm người khác xấu, tâm người khác tồi tệ, điều đó không quan trọng. Tâm mình xấu đó là chuyện nên để ý, để rồi sau nữa mình ráng tu để chuyển đổi tâm của mình. Mình khi mình đi mình giao tiếp với người này người kia, mình thấy cái tâm họ rất là rõ, toàn tâm xấu không. Mình thấy người này như vậy, người kia cái nhẹ, hồi nãy mình nghe trong cái phần trình pháp á, ông vị nói cái tâm họ mình xét đoán, thì ông nói rằng là tâm người ta xấu không thành vấn đề, tâm ta xấu chuyện của người ta. Cái của mình đây này, để mình xấu á, cái đó là một vấn đề. Tâm người khác tốt có, xấu có, nhưng làm sao đừng để nhiễm cái xấu của họ, đó là cái điều mà mình phải nên tránh. Mình chơi với người ta thì người ta tốt cũng có mà xấu cũng có. Cô này nói thay vì như vậy thì mình đừng có để ý tới cái xấu mà để ý tới cái tốt. Mà ông này ông nói ngược trở lại, khi mình chơi với một người mình thấy họ có những cái thói hư tật xấu thì mình phải làm cái sao để mình nhiễm những cái thói hư tật xấu đó. Họ xấu không phải là trách nhiệm của mình, là chuyện của mình. Mình xấu mới là trách nhiệm của mỗi người chúng ta. Nếu tâm người khác tốt, mình nên để ý làm theo. Nếu tâm mình tốt thì phải cố gắng nuôi dưỡng, gìn giữ cho nó tốt mãi, đừng để cho nó xấu trở lại. Như vậy là trong cái vế này người hỏi đó, chỉ có đúng một chuyện thôi. Đó là nếu như mà tâm của người ta tốt thì mình nên để ý, mà ông thiền sư còn thêm nữa. Nếu tâm người tốt, người ta tốt, mình nên để ý rồi làm theo. Còn tâm mình tốt, đã làm được một cái chuyện thiện, hãy cố gắng nuôi dưỡng cái tâm này, gìn giữ cho nó tốt mãi, đừng có đi trở lui cái con đường xấu nữa. Thì quý vị thấy tất cả những câu trả lời đó thường nhiều hướng về cái cá nhân của mỗi người hơn là hướng về ngoại cảnh bên ngoài, hướng về nội tâm nhiều hơn. Bất cứ một cái câu chuyện gì xảy ra mình hướng về bên mình. Ví dụ gặp chuyện xấu mình quan tâm mình, gặp chuyện tốt mình cũng phải quan tâm mình nữa. Cái đó là cái mà người tu phải làm. Thưa thầy, càng tu con càng nhận ra tâm tham của mình. Ai cho chuối con cũng lựa trái bự và ngọt, trái nhỏ không ngọt thì mô Phật xin cảm ơn con lấy. Lên thiền đường cũng vậy, con lựa cái chỗ nào mát gần quạt máy con ngồi. Phòng ốc con cũng thế, con lựa phòng nào lớn, phòng nào có toilet để ban đêm phải ra ngoài cầu tiêu mà sợ ma. Tham lam quá chừng, phải tu làm sao mà diệt chúng đây thưa thiền sư? Con càng tu thế tham quá, tham từ cái tham ăn, rồi tham cái chỗ, rồi tham cái phòng, rồi tham cái đủ thứ thức tham. Đi đâu cái tâm nó cũng muốn cái toàn cái chuyện mà cho tốt, cho hay, cho giỏi cho mình không. Bây giờ làm sao đây? Làm sao mà diệt tham đây? Trả lời không diệt được đâu. Phải duy trì chánh niệm, học hỏi để trí tuệ phát sanh. Trí tuệ sẽ có chức năng là dẹp phiền não cho mình không dẹp được. Trí tuệ là ánh sáng, phiền não là bóng tối. Mình không xua tan bóng tối được, mình không đuổi cái bóng tối đi được. Mình chỉ tu cho có trí tuệ sẽ làm chức năng đó. Hiểu? Thì có trí tuệ, thì có ánh sáng, thì bóng tối mất cả. Đơn giản có vậy thôi. Khi nhận ra được tâm bạn tham lam, nhỏ mọn, ích kỷ hay sân hận, đó là những điều rất tốt, đó là chánh kiến. Khi hành giả nhận ra được tham, thì lần sau nhớ đừng làm theo tâm xấu này sử dụng. Khi tham có mặt, nhớ quan sát nó. Khi tham bớt xuống, bây giờ xem tâm nói gì, kiểm tra xem tâm mình như thế nào. Đó là cái cách thức mà tập lúc ăn đó. Khi mình háo hức quá, mình muốn ăn quá, thì lúc đó tâm tham mình rất là dữ. Thì ông nói bây giờ đã quan sát tâm tham đi, tâm tham nó dịu xuống rồi đó. Đó, mình tập thử. Lâu lâu mới được một lần, chứ không phải lúc nào mình cũng quan sát tâm tham được hết trơn. Bởi khi mà nó đói bụng thôi, mình ăn mình không có để ý gì, lúc đó là tâm tham phải focus rồi. Để ăn cho nó đã cái đã. Có nhiều người đó họ tập thiền đó rồi họ nói thưa thiền sư, sao tôi chán cái chuyện ăn quá, hỏi sao chán và chán cái ăn thì mệt mỏi quá. Ông hỏi bạn chán đồ ăn hay là bạn chán cách ăn? nhìn nhìn cái tâm mình cho kỹ, mình nếu mình chán đồ ăn á thì nói, nhưng mà ông nói rằng là thường thường mà nói như vậy á, là mình chán cái cách ăn theo chánh niệm, ăn chánh niệm không ngon nữa. Bị ăn theo chánh niệm mà mình duy trì chánh niệm, mà duy trì chánh niệm thì không thấy ngon đâu. Mà ăn theo tâm tham á ngon lắm, ăn và nhai nuốt ngon quá, ngon quá, ngon quá, đã kìa, đã này ngọt, cái này ngon này, thì nó mới tham được, nó mới đã được, nó mới ăn mới thấy ngon. Chứ quý vị nhớ để ý coi thử, ví dụ như bây giờ đó mình buổi sáng sớm mà mình đi ăn điểm tâm á, thì thấy đi vô trong quán phở đó, là hồi xưa tôi đi cư sĩ thấy, quý vị thấy người ta bưng ra đó cho người khác mà mình chưa có, trong sẽ nuốt miếng, nuốt quá trời quá đất cả ha. Ta không phải tới phiên mình, ta không phải tới phiên mình, cứ dòng tới dòng lui hoài á, có mình nước trà uống hết nước trà gần hết rồi mà chưa thấy phiên mình. Rồi quý vị để ý coi thử, để suy nói quý vị coi thử, ví dụ như bây giờ mình ăn mà người ta dọn mình chưa phở chẳng hạn, người ta dọn phở ra cho mình ha, rồi quý vị thấy là mình ăn phở mà đâu phải là dọn phở ra mình ăn liền, mình phải bỏ nước tương xanh, tương đỏ, tương đen, rau, giá, thứ tiêu. Thì quý vị để ý cái mặt đó, khi mình làm cái chuyện đó, chà, nó háo hức lắm, thấy vậy không? Có ông sư ông nói khi mà như vậy mà lỡ mà ai mà đi lấy tô phở chắc mình giết quá. Mình đang sửa soạn để mình ăn, tâm nó rất kinh hoàng lắm, thì ai mà lấy muốn ăn của mình chắc là mình đập ta chết quá. Khi tham có mặt bạn nhớ quan sát nó, khi tham bớt xuống rồi bây giờ xem tâm nói gì và kiểm tra lại thấy thế nào. Khi mà nó đang háo hức, nó muốn ăn quá, mình không có để ý. Bây giờ nếu mình nhận ra cái tâm tham, mình phải quan sát tâm tham, mình khóa ăn đã, chờ một chút, tâm tham mới dịu xuống. Khi bạn ăn trở lại và bạn làm nhiều lần như vậy, bạn sẽ học được cái gì? Bạn sẽ thấy rằng cái món ăn nó không ngon như mình nghĩ. Cái món ăn nó không có ngon như mình nghĩ, mà tại sao mà mình háo hức như vậy? Chúng ta duy trì chánh niệm để làm cái gì? Mục đích duy trì chánh niệm là giúp chúng ta hiểu được bản chất của phiền não. Khi sự hiểu biết này trở nên sâu sắc hùng mạnh, phiền não sẽ được chặn ngay lúc mới lúc ra. Chúng ta không ngăn chặn hay diệt trừ phiền não vì đó là chức năng của trí tuệ. Bạn chỉ tu cho có trí tuệ mà thôi. Thường thường đó mình tu để diệt phiền não mà không phải. Mình tu cho có trí tuệ sẽ làm cái chức năng để diệt phiền não cho mình. Đó là nói về vấn đề sắc đó. Bây giờ có một cái câu hỏi hồi chiều, quý vị nhớ cái cô kia cổ nói rằng là có một người bạn ở trong nhóm của cổ, cô ấy đâu trên mạng nói là người ta chỉ trích Bắc Đông rất là dữ, và đem cái đó ra. Thì đây có một cái bài pháp cũng nói về vấn đề đó. 177 Thưa thầy, hồi trước con là tu sĩ theo truyền thống Bắc Tông cả mười mấy năm luôn, con là trở thành ông thầy rồi đó, cái con không phải là cái chú sa di nữa, ông thầy mà con bây giờ con đổi gì, bây giờ con chuyển qua hệ phái trở thành tu sĩ Nam Tông, thực hành theo giáo pháp của Theravada. Nhiều vị từ Bắc Tông cũng làm tương tự, nhưng khi qua bên Nguyên Thủy họ quay trở lại phê bình đạo Bắc Tông rất là dữ. Bắc Tông dựa vào tha lực, Bắc Tông là giống Thiên Chúa, Bắc Tông là vậy, Bắc Tông là kia, Bắc Tông là làm đặc, vân 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 vân. Như vậy cái thái độ đó như thế nào? Hồi trước con là bên Bắc Tông, khi mà con qua Nam Tông rồi đó, là con tiếp tục tu thôi, con không có nói gì đâu. Nhưng mà mấy cái người bạn bè của con đó, họ đuổi y đó, thì họ nói rất là dữ, phê bình chỉ trích rất là gay gắt. Trả lời, đây là điều không nên làm chút nào cả. Nếu bạn thấy giáo lý Bắc Tông không thích hợp, hãy im lặng và tu theo Nam Tông mà thôi. Tôi nghĩ rằng những người, ông sư Trần Dương nói, tôi nghĩ rằng những người mà hồi trước là tu Bắc Tông, bây giờ đổi y mà chúng có Băng Tông mà phê bình chỉ trích á, là vì họ cảm thấy bất an. Họ chỉ trích phê bình để tạo ấn tượng cho mọi người thấy rằng là họ sai, nên tôi bỏ họ và theo bên này. Cái người mà hồi trước tu Bắc Tông, bỏ Bắc Tông mà đi qua bên Nguyên Thủy rồi quay trở lại mà chỉ trích Bắc Tông, là cái người, cái tâm trạng đó họ rất là bất an. Bất an là tại vì sao? Họ muốn chứng tỏ cho mọi người rằng là cái đạo của nó là đạo sai. Cái đó họ dạy là dạy tầm bậy tà kiến, do đó tôi không theo nữa mà tôi theo bên này. Họ muốn chứng tỏ cho mọi người là họ đang làm đúng đấy. và cái này là cho thấy là cái điểm yếu của mình. Nếu mình quay trở lại mình phê bình chỉ trích đó, là mình muốn cho người ta thấy là mình làm đúng, mà khi mà bạn muốn cho thấy người ta làm đúng là bạn đang sai rồi đấy. Sai là vì cái gì đó, trong cái ngã rất là lớn. Hồi chiều sẽ có nhấn mạnh, có nói về cái điểm này mà không biết bà con có để ý không. Vì này thưa tiếp, thưa sư, theo con nghĩ nhờ thấy cái xấu mới nhận ra tốt, thấy sai hiểu cái nào là chánh, biết cái nào đúng cái nào chánh pháp. Bây giờ theo ý con, thái độ của mình là im lặng và thực hành theo cái mà mình thấy hay đúng, đừng có sai lại phát chỉ trích cái phản bác ai cả. Không, đúng như vậy, phải làm như vậy đó. Mình họ làm sai chuyện của họ thôi. Bởi vì hồi chiều đó bác đó nói rằng là đó, cái người mà chỉ trích nói rằng là các thầy đó tu hành rồi sai, rồi hướng dẫn Phật tử đi con đường ta sai đã từ lâu lắm rồi chứ đâu phải mới bây giờ đâu, phải vậy. Và mình thấy rằng đó, rất là nhiều vị thấy rõ ràng đó, là mình đi theo truyền thống Bắc Tông, nhưng mà một thời gian mà vì nhân duyên của mình cũng quay trở lại Nam Tông mà mình ở rất là lâu, phải vậy không? Hey. Như vậy thì hãy để cho nhân duyên vận hành thôi. Nếu lỡ đi sai rồi thì để yên vậy. Nếu mà thật sự là họ là cái người đã tu tập theo chánh pháp luôn, họ sẽ quay trở lại. Đừng yên tâm, đừng lo cho người ta, mình lo của mình thôi. Một cái bài pháp khác nữa cũng nói về vấn đề đó, cái bài này. Chánh kiến hay tà kiến, theo con nghĩ thưa thiền sư, có thuộc về tâm. Chánh kiến tà kiến, quý vị biết chánh kiến là gì, tà kiến là gì ha. Ví dụ như chánh kiến là mình tu cái chữ chánh kiến mà cái cô này có dùng không phải là nói về tôi ta đâu. Chánh kiến là mình tin những lý nhân quả, tin cái gì đúng là chánh kiến. Chánh hay tà thuộc về tâm. Tại sao những điều giáo lý nguyên thủy cho là tà thì đại thừa gọi là chánh kiến, hoặc nói ngược trở lại? Trả lời: chánh kiến ít hay nhiều tùy theo trí tuệ nhiều hay ít. Ví dụ như những cái chuyện mà tin theo lý nhân quả này, hiểu là chuyện tốt, làm chuyện tốt sẽ được quả tốt, làm chuyện xấu sẽ bị quả xấu, tin vào những quy luật về tâm như vậy đó, thì cái này gọi là chánh kiến. Nhưng mà thường xưa lại nói rằng là thế mà khi mà bạn có trí tuệ, bạn sẽ có chánh kiến. Bất cứ là bạn tu theo truyền thống nào, pháp bảo là chân lý và những hiện tượng tự nhiên, không ai có thể uốn nắn theo ý của mình đâu. Tôi lấy một ví dụ, khi là thiện pháp Kusala và bất thiện pháp Akusala, hai cái này hoàn toàn là khác nhau. Khi bạn làm một cái chuyện mà ác, gọi là bất thiện rồi đó, thì cái trạng thái tâm của bạn rất là đau khổ, cho dù bạn đi theo truyền thống nào cũng cần biết. Ví dụ như người ta nói rằng là ở bên Nhật Bổn á, chư tăng có quyền uống rượu đó, thì quý vị uống thử đi thì quý vị thấy cái tâm quý vị như thế nào. Thì cái thiện cái ác ở chỗ cái trạng thái tâm con người lúc bây giờ nó mất chánh niệm, con người lúc bây giờ nó bê tha, nó không có còn biết trời đang bị nó sai rượu mà, thì cái trạng thái tâm nó như thế nào nó quyết định cái chuyện mình làm chánh hay tà. Ngay cả cái chuyện mà ông nói rằng là đó, mình nói rằng là mình tu theo nguyên thủy, mình chánh pháp, mình tu theo nguyên thủy, mình có chánh kiến thì cái nọ, mà mình nổi sân mà mình la ông sùng á, cái đó là tà đấy. Thế là tật đấy. Tôi nhớ có những năm đầu tiên tôi còn nhỏ nhỏ đó, ở ngoài Huế đó, bà má tôi bà xây cái chùa, bà xây cái chùa để mà cái chùa nguyên thủy quý vị. Mà quý vị biết ngoài Huế là cái truyền thống Bắc Tông rất là mạnh, mà bà má tôi dám xây một cái chùa nguyên thủy chỉnh tu tăng ở trong Nam ra, trong ở Đà Nẵng, ở các nơi về, thì là tất cả những cái người Phật tử trong vùng đó họ xúm lại họ gì đó, họ chất vấn, họ hạch quái, họ làm dữ tận lắm. Tôi chỉ nhớ là những cái lần đó là khi mà chùa mới xây lên á, là đêm tối á, khoảng chừng 6-7 giờ đó, thì các vị mà hòa thượng á, từ trong Sài Gòn ra mà cũng nghiêm nghiêm mà được tông lượng các vị, các ngài ra để ghế phía trước á, cái ghế mà cái bố ngồi á, bắt đầu giảng đó, rồi cho Phật tử đi nói báo cho biết rằng là tối á, là các sư sẽ ngồi đó mà giảng. Thì quý vị nào mà muốn hiểu liên quan tới bản thủy thì mời tới. Thì khi mà ngồi có một lần ngài hòa thượng Hộ Tông giảng, thì nhớ khi mà ngài giảng như vậy á, thì Phật tử Bắc Tông đông, Phật tử Nam Tông cũng có nữa, nhưng mà tương đối ít hơn, lẫn lộn ngồi đó nghe. Thì ngài nói về cái gì đó không biết, thì có một anh đứng dậy, anh chỉ xói chỉ bả, nói rằng là ông nói là rất là hay mà tại sao ông ăn mặc nói tôi thấy nãy giờ rất là hay, đúng lắm, và ông ăn mặn, cái đó là thua đó. Thì là mấy người thấy ông nói dữ quá mà nhiều nữa thôi, mà sư hồi đó nhỏ nhỏ sư không biết cái gì mà cũng nói là vấn đề chay nặng. Rồi cái em ngài biểu làm thích không có nói gì hết, đừng Phật tử đừng có phản ứng, để yên cho ngài giải thích. Nhưng mà ngài giải thích cho ông bảo ông không chịu đó. Cái cuối cùng thôi giải tán rồi. Ngày mai mà họp nữa, nói đạo nữa, anh kia cũng tới nữa. Lúc này là sư nhớ trong đó là có ba sư nữa là ăn thua đủ đó ngài. Thế mà này mà đứng dậy mà la mà hét là họ đập á, giữ tội như vậy đó, không có chờ chuẩn bị ra mà. Rồi cái quý vị bước bữa đó ngài cũng giảng pháp như thường, cuối cùng ông đó cũng giơ tay lên khỏi đứng dậy nữa là bên này chuẩn bị đó ngài. Quý vị biết ông nói cái gì không? Ông nói ngày hôm qua cái sư tôi về tôi suy nghĩ, tôi nói rằng là tôi nói thầy nói hay quá, thầy nói giỏi quá mà thầy ăn mặn, mà sao tôi ăn chay mà tôi cũng ngủ xong vậy, thầy ăn mặn mà sao tôi thấy thầy thinh mà thầy không nói gì trơn. Tôi nói tôi ăn chay, đáng lẽ tôi ăn chay thì cái tâm tôi, cái tâm Bồ Tát là tâm tốt mà, tâm hiền lành, mà trong khi mà thầy ăn mặn thầy ăn cục thịt heo mà sao thấy thầy ngửi ru à. Còn tôi nói tôi ăn chay, trời mấy người Phật tử mà nguyên thủy một đó đã lắm. Phải vậy chứ, phải vậy chứ. Đúng như vậy đó, phải vậy, mình phải vậy. Vậy theo, bởi đó mình phải bằng ngã ra rồi. Tính kiến ít hay nhiều, tùy theo trí tuệ nhiều hay ít. Pháp bảo là chân lý, do đó không ai có thể uốn nắn theo ý của mình được hết trơn. Thiện pháp, bất thiện pháp, cái đó là chân lý. Luật nhân quả nghiệp báo là chân lý. Những quy luật của tâm đều là luật tự nhiên, không ai đuổi theo ý của mình hết. Có trí tuệ chúng ta sẽ hiểu đâu là đánh đâu là tà. Kinh sách theo các hệ phái thay đổi tùy theo, nghĩa là tùy theo hệ phái kinh sách thay đổi. Theo truyền thống khó làm tin vào đâu được. Tu niệm cho có trí tuệ mới hiểu, mới phân biệt được mà thôi. Những người theo Hồi giáo cũng tin rằng những gì Chúa họ phán là chân lý. Họ thật sự tin như vậy và sẵn sàng chết để được sanh lên thiên đàng. Truyền thống kinh sách là thay đổi, truyền thống này nói như vậy, truyền thống kia nói như vậy. Rồi ông nói ngay cả kinh nguyên thủy đó, những bộ kinh mà trích bằng tiếng Bali nguyên thủy, bạn đọc của bạn cũng chưa chắc là bạn đã hiểu hết đâu. Rồi tại vì sao? Tại vì kinh nói như vậy nhưng mà đức lời là lời Phật viết, đức Phật viết, còn mình thì mình hiểu về cái tâm thiền não của mình mà. Ví dụ như đức Phật nói về chữ vô thường, đây là một cái trường hợp mà nghĩa là suy nhớ suy nói vậy thôi, còn nhiều chuyện lắm. Ngài nói vô thường đâu có phải là mới sống đó rồi giờ chết, người giàu đó mà bây giờ nghèo, Phật giả là chuyện mới còn đó mà tự nhiên bây giờ nó biến mất rồi. Cái vô thường đó phải Đức Phật nói, vô thường Đức Phật nói là cái sự thay đổi thân và tâm, danh pháp và sắc pháp này. Mà làm sao mà một người bình thường hiểu chỉ danh pháp và sắc pháp? Chỉ có người tu tập mới hiểu thế nào là danh pháp và sắc pháp mà thôi, còn người thường không hiểu. Cũng giống như chỉ khổ vậy, vô thường khổ. Khổ là không phải là ai đánh mình là mình đau mà khổ, mình đau, ốm đau bệnh tật là khổ, ai chữa mình buồn mình phiền não là khổ, có câu chuyện gì xảy ra tâm mình nó chấn động, tâm mình nó bất an là khổ. Không phải cái khổ này. Vì vậy ông thiền sư này hay nói, người ta thường nói đời là khổ, người ta nói cái đó là nói cái tâm sanh, bởi vì người ta chưa hiểu rốt ráo cái chữ khổ. Cái chữ khổ là dù không đau ốm bệnh tật, dù không phiền não xảy ra, tất cả mọi chuyện everything smooth hết, tốt hết, vẫn đau khổ như thường. Tại vì sao? Tại vì nó luôn luôn thay đổi. Bạn nhìn bạn thế này, bạn thấy bạn đau, bạn khỏe mạnh mà, bạn có đau ốm gì đâu, cũng không ai gây gỗ gì mình hết trơn. Và mỗi sát na mỗi thay đổi, mỗi sát na mỗi thay đổi là cái khổ nằm trong này, gọi là quái khổ và hành khổ đó quý vị. Thì cái này nó phải tu tập mình hiểu thôi. Do đó ngay cả khi mà kinh mình đọc kinh á, mình tưởng là mình hiểu rất là dữ, nhưng mà thật ra mình hiểu chừng 10 hay là 15% mà thôi, bởi vì mình hiểu theo cái tâm thiền não của mình cho mình chưa hiểu rốt ráo đâu. Khá chi là mình nói cái chuyện là kinh điển của các hệ phái khác, cũng giống như là sư dạy thiền đó, rồi người ta đem truyền thống bên thiền tông hay là bên các thiền khác ra phải là câu trả lời của sư là sư không biết. Cái câu chuyện của mình chưa biết hết, mình biết sao chuyện của người khác ra mình nói phải vậy không? Người ta nói như vậy nhưng người ta biên chuyện khác mình đâu có biết đâu. Vì vậy suy nghĩ an toàn nhất là mình nói mình không biết. Bây giờ anh chị em hỏi sư về bên bên thiền tông, sư không biết, quý vị tập của sư đi về Vipassana bên bên Nguyên Thủy, quý vị biết, quý vị so sánh dễ không? Quý vị hỏi sư làm chi? Sư sư hay nói sư thì sư sửa xe nít xăng, mà quý vị Toyota không biết được, em thôi ra tới sư thua. Thì bây giờ quý vị biết Toyota, bây giờ bên xăng mình sẽ nói cho nghe nữa, thì quý vị đây, quý vị so sánh, quý vị biết. Có người nói rằng theo Nguyên Thủy Theravada là chánh pháp, Bắc Tông ngược lại, Bắc Tông hay là Khất Sĩ là ngoại đạo, nói như vậy là thế nào, có đúng không? Trả lời, nói như thế là do tâm cố chấp. Các vị theo truyền thống Bắc Tông có thể giải thích theo đường lưỡi riêng của họ, nhưng đứng về căn bản giáo lý, rất nhiều chỗ giống với kinh Nguyên Thủy, chỉ lên cao mới có sự khác biệt về Thinh Văn thừa, về Bồ Tát thừa mà thôi. Ông này nói rằng là ông đọc kinh Bắc Tông có nhiều điểm cũng nói rất là gần giống với kinh Nguyên Thủy. Khi chúng ta hiểu được bản chất của pháp, chúng ta sẽ biết được cái gì đúng, cái gì sai. Hiểu được bản chất của pháp là người có trí tuệ rồi. Người có trí tuệ rồi thì người ta nói đúng mình sẽ hiểu, mình nói biết là đúng, mà sai là sai. Khi có trí tuệ đọc kinh sách của những truyền thống khác, ta sẽ hiểu họ muốn nói cái gì, nghe không? Nếu mình có trí tuệ thì mình đọc mình mới hiểu à? Còn không có trí tuệ đọc không hiểu thôi, đừng nói. Còn đọc mà thiếu hiểu biết, chấp vô văn tự là cãi nhau như mổ bò. Người này nói dùng từ như vậy, người kia dùng khác, hai bên nói qua nói lại cãi nhau lát, không ai giống ai hết trơn, toàn tóc xanh không. Nguyên tắc có một, giải thích có nhiều. Khi hiểu rằng nước chảy từ trên cao xuống thấp chứ không ngược lại, hiểu được như vậy, ai nói rằng nước từ dưới đi lên mà mình hiểu họ nói sao? Như vậy thì quý vị thấy không? Bây giờ một lần nữa là hãy quay về chính mình, hãy tu tập đi cho có trí tuệ, khoan xét đoán ai là tà kiến chánh kiến, là ai là sai ai là đúng. Mình nghĩ ra đường này, cái truyền thống này hay là cái sự tu tập này nó thích hợp với mình hãy tiếp tục mình tu đi, mình tu cho có trí tuệ. Thì khi mà ta nói sai thì cho mình hiểu, mà ngay cả khi nói sai mình hiểu, mình cũng không nói gì, bởi vì người ta hỏi mình đâu mà nói. Cái đó là nguyên tắc của ngài, là thượng sự nguyên đó. Có bốn chuyện. Thứ nhất, nếu mà ai nói pháp, nói chuyện về Phật pháp, ai nói chuyện Phật pháp với mình, nếu họ nói đúng mình lắng nghe, họ nói sai mình đừng có phản bác. Chừng nào họ hỏi tới mình á, chừng nào họ hỏi tới mình là mình nghĩ như thế nào, lúc đó mình sẽ góp ý. Và nếu như mà to tiếng là hãy làm thinh, cuối cùng tất cả đều phải làm thinh hết. Chỉ có khi nào ta nói mình mới mở miệng, mà sao mà mình mới tu chút mình nói ông sùng, mình mới tu thiền chút là thôi, mình đi mình nói chuyện thiền, xưa nói hồi trước là sư vậy đó, đi tới ăn đám cưới mà nói thiền, ai thích nghe thiền, cũng đem thiền vô nói. Tại vì sao? Cái tâm đó là tâm háo hức, tâm phiền não vô cùng, tâm đó là nó chấp ghê lắm, nó cái này đúng, cái này đúng, cái này đúng. Tại vì mình mới tập mà mình thấy thích, mà mình thấy cái sự lợi lạc, rồi mình nói đúng, mình thích quá, thì ai phản bác là mình nổi sân đó, bạn thấy là không công bình ở đấy. Vì vậy sư thấy trong cái thế gian này đó, người nào tu cái nào thì cho nhân duyên của họ, mình đừng có can thiệp vào ngay các cái chuyện mà hành thiền cũng vậy đó. Sư nhớ có một lần nó có một người hỏi ông thầy sư, tôi nghe thầy có một đứa con phải không? Nó phải. Rồi bây giờ thằng nhỏ nó mấy tuổi rồi, nó cũng năm nay nó chừng 15-16 tuổi rồi, ông có muốn nó đi tu theo ông không, hành thiền không? Không, chuyện của nó à, tôi không biết. Mà tại sao vậy? Ông sao mà ông không khuyên con ông tu? Thì tôi cũng khuyên cái nó tới rồi tôi cũng nói, mà còn nó làm không chuyện đó. Bởi vì tôi biết rằng nó tới đây là nhân duyên nghiệp lực của nó, mà nó đi cũng nhân duyên nghiệp lực của nó, nó tu được cũng nhân duyên nghiệp lực của nó, mà nó tu không được thì cái chuyện của nó không. Bố phận tôi làm cha thì tôi, nó tới đây thì nó cần cái gì thì tôi sẵn sàng tôi giải thích, tôi giúp đỡ thôi. Mà còn tôi không là của nó. Chứ không phải là tại vì tôi là ông thiền sư, tôi là tu theo Nguyên Thủy, rồi tôi làm sư thì tôi cũng muốn con tôi xuất gia. Không, tôi muốn chuyện đó. Tôi không hoàn toàn là chủ trương như vậy. Mỗi người thích mỗi nhân duyên nghiệp được của họ, mình không làm được đâu. Có một lần khi nhớ có một nhóm Phật tử họ tới họ tập bên Florida đó. Ở trong cái nhóm Phật tử tới tập đó có một cặp vợ chồng. Người chồng thì là kỹ sư thì gì không biết. Rồi còn người vợ đó thì tại vì người chồng làm lương lớn, do đó người vợ không có đi làm mà đi dạy yoga. Ở đây là những cái người cũng là tâm cũng hiện lành, cũng tu tập thì đi theo hai vợ chồng là có ba đứa con, hai đứa con trai, đứa con gái. Thì cái thằng con đầu á là năm lúc đó là chắc nó khoảng chừng 14-15 tuổi, tôi nhớ. Thằng thứ hai khoảng chừng 2-3 tuổi. Cái nhỏ thì là 8-9 tuổi. Thì thấy nó ba má nó vô về trong khóa thiền rồi, thì nó cũng vô, cũng lên, cũng ngồi, nó cũng thiền như vậy đó. Rồi sư hỏi: cha, mấy đứa nhỏ này giỏi quá ha, sao mà mấy con đi hành thiền vậy? Cái nó nói: không hành thiền sao qua cúp bô, không qua được cái soccer bô được. Bữa đó là có cái tranh giải World Cup rồi gì đó không biết, ba tôi nói rằng phải đi vô thiền rồi ba tôi cho qua World Cup, Mỹ đá với ai đó vậy. Rồi sư nói: ủa có phải đúng vậy không? Hỏi ông cha đó, ông ba nói được, phải chứ, tại vì tôi muốn để cho nó giao cái gì. Cái sư nói, cái sư lần thinh là sư không trả lời. Rồi ông hỏi sư, ông nói vậy không tốt à sư? Tôi nói: ép nó chi vậy, tuổi này tuổi ham chơi mà, nếu mình ép nó thì nó làm cho đúng mình. Bởi vì sao? Nó đi tu để mà nó ba nó cho nó coi TV Mỹ đã bao đá với Peru là cái thứ xứ nào nó biết, tặng nó rất là hay, nó muốn dành tiền là dễ thôi. Tại vì cái ngồi đắt lật quá lại nó dòm tới dòm lui vậy, nó đâu có thích. Rồi anh không có buộc bằng lòng của sư. Tiếng người cha đó nói rằng là đáng lẽ là mình phải đi khuyến khích mấy đứa nhỏ nó tu rồi cái đó. Sư nói: khuyến khích thì khuyến khích, nhưng mà nhớ đừng có bắt buộc, đừng bắt buộc ái tới. Mình làm cha làm mẹ mình nói thôi nó vậy, còn mình bắt nó tu là cái đó là mình đặt rồi. Mà sư nói cái đó anh chị em biết không phải là sư nói từ cái sự suy nghĩ của sư đâu, mà sư nhìn trong gia đình của sư. Ba má sư là lập một cái chùa từ lúc bọn này nó còn nhỏ chút xíu, 8-9 tuổi 10 tuổi là sư thấy là tới chùa là mấy anh em là xúm nhau là rượt chạy đá cầu đá bóng nó làm những thứ trò trong chùa chứ đâu có phải tu hành gì đâu, nít mà. Như vậy thì quý vị biết là từ nhỏ là chữ này đến đi chùa, đứa nào cũng đi chùa là chết cái ba sư. Tới ngày rằm, ngày sám hối, là ngày lễ, ngày đồ là mấy thằng nhỏ là phải áo quần tỉnh tề tới chùa hết. Đứa nào mà lơ mơ mà không tới chùa là chết. Chữ năm giới cho đàn hoàng tử tế, không nói láo, không khách thanh, trộm cắp, tài dâm, quấy dối. Đứa nào mà lớn mà đi uống biên rồi là già chưa, tảnh luôn là đánh rồi. Rồi cuối cùng như thế nào? Đến khi mà đất nước mà gặp lộn xộn bánh lắm, rồi chia tay nhau rồi là đứa nào cái đó có đứa nào tôi hết. Mấy anh em cứ nhậu như vậy nha. Hỏi tại có một chú đi theo Thiên Chúa nữa. Rồi hỏi tại sao chú đi theo Thiên Chúa? Với Thiên Chúa cho nhậu, cho ăn thịt chó đã quá. Không, xin lỗi, ngay đó là anh em cứ nói cho phải là xin phê bình chỉ trích Thiên Chúa đó. Như vậy thì quý vị thấy ép làm sao? Đó, mình ép không được. Phải để cho con mình cũng giống là mình tạo điều kiện nhân duyên, thích làm hay làm. Tôn giáo cũng giống như tình yêu vậy, theo ý của sư á, tình yêu mà ai mà sắp đặt cái gì được, thấy không? Mà đụng đâu cái thương đó mà ai mình muốn được đó. Tôn giáo cũng vậy, hành thiền vậy, tất cả những cái vấn đề về tâm linh cũng thế thôi. Hãy để yên cho người ta vận hành theo cái nhân duyên nghiệp lực, đừng có ép cái gì hết á. Nguyên tắc chỉ có một, giải thích có nhiều. Khi hiểu rằng nước chảy từ trên cao xuống thấp chứ không ngược lại, thế mà ai nói ngược lại mình biết họ nói sai rồi yên. Còn người nào tu thì theo truyền thống của họ, đừng có ép người ta. Thiền có phước hay không? Khi mình tu thiền như thế này có được phước gì? Quý vị muốn nghe câu trả lời không? Ngồi đau muốn chết, phước gì phước? Nghe tiếng chuông gõ, suy nhớ lúc mà sư mới tu á, mà cái ông kia ông cuối khóa lại phát biểu cảm tưởng là cái gì? Ông nói: giờ thưa sư, con tu 10 ngày, 8 ngày đầu nó buồn ngủ, nó đau, nó suy nghĩ, nó tùm lum tà la. Thì cái chuyện đó chuyện bình thường, ai cũng vậy. Rồi tới gần cuối khóa rồi nó ngồi êm được cho một chút, lúc bây giờ nó nhớ tới nhà nó gọi đi về. Thành ra thuốc có thiền tu hành gì trơn nữa. Bỏng nói một câu mà sư nghe cũng rất là thảm thiết không đấy. Mỗi lần mà nghe chuông gõ mà sắp nhờ ngồi là giống như sắp sửa nó hành hạ mình, nó tọt trơn mình. Ngán quá là ngán. Thưa thầy, tu thiền như vậy có được phước chi không? Cái người hỏi là một ông sa di. Thằng sư hỏi lại: tôi muốn biết vậy cho bạn hiểu chữ phước như thế nào. Dạ thưa sư, thưa thầy, con chỉ nghe người ta nói mình hành thiền có phước nhiều lắm, nghe nói vậy thôi mà không biết phước là phước gì, do đó mới hỏi. Ông Thiền Sư nói tiếp, hành giả tu để trở thành một vị sa di vậy có phước không? Nói cho tôi nghe. Dạ có. Vậy phước nằm ở đâu? Chỉ cho tôi xem nào. Rồi ông sư đã nghe hỏi, hỏi lát thôi, ông đọc tin luôn, đính luôn. Sư không trả lời, tức là sư chưa biết, chưa có kiến thức hay sự hiểu biết về chuyện này. Vậy tôi xin giải thích. Chữ phước chỉ trạng thái tâm, phẩm chất của tâm, quality đó. Tâm tốt, tâm đẹp, tâm đó gọi là tâm phước. Khi hành giả thiền, tâm hành giả được bình yên, vắng lặng, cái đó là phước do thiền tập mang lại. Bạn ở ngoài đời, bạn tranh đấu, bạn làm việc, bạn mệt mỏi, bạn khó chịu, bạn đau khổ, cơm áo gạo tiền mà. Bây giờ bạn vô ngồi thiền đây, tâm nó bình yên, nó khỏe. Đó là lý do tại sao mình cũng nhiều là vậy đó quý vị. Nó yên quá rồi mình ngủ à. Mà ngủ thì cũng khỏe, còn có người thao thức có vậy không? Thành ra cái sư thấy có một vị dạy thiền nói đó, nói sư sao con ngủ hoặc nó ngủ tốt không sao hết. Người nào mà suy nghĩ thì mới sợ, ngồi thiền mà suy nghĩ mới ớn. Còn cái người mà ngồi thiền mà ngủ không tốt lắm. Bà con với ngài hòa thượng gì đây, ngài Xá Lợi Phất với ngài Mục Kiền Liên, ngài Mục Kiền Liên ngồi ngủ quá trời đất này. Thầy Đức Phật cứ giải một cái bài pháp nói về cái làm thế nào mà đối trị, tức là sửa cái hôn trầm này, trả cho ngài Đại Đức Mục Kiền Liên. Thành ra ngài hòa thượng Ngô Pandita khi nào mà ai mà lên mà complain với ngài về cái chuyện buồn ngủ mà nói, rồi thôi con cháu của ngài Mục Kiền Liên không sao cả. Chữ phước chỉ trạng thái tâm, phẩm chất của tâm. Khi tâm tốt, tâm đẹp, cái đó gọi là phước. Khi bạn ngồi thiền, tâm được bình yên vắng lặng, cái đó là phước do thiền tập mang lại. Khi bạn cho ai một món gì, giúp đỡ ai điều gì, bạn thấy tâm mình hoan hỷ phải không? Tâm hoan hỷ, tâm vui vẻ, cái đó là phước. Muốn biết mình làm gì có phước không, hãy kiểm tra xem tâm thế nào. Thể tâm tốt tức là có phước rồi đấy. Hành giả hành thiền thấy thế nào? Mệt quá phải không? Dạ không, con thấy an vui. À, vậy có phước rồi. Đấy, phước đấy. Khi mình cho ai một món gì, mình cảm thấy hoan hỷ vì mình giúp đỡ được người ta. Khi mình làm một cái chuyện phước thiện, mình bố thí hay mình làm phục vụ, mình thấy người ta vui vẻ hoan hỷ, cái đó là cái phước của mình. Cả cái tâm mình hoan hỷ mà mình giúp đỡ người ta. Lần đầu tiên tôi tới Việt Nam ở chùa Kỳ Viên Thượng Hải, người ta hỏi tôi tại sao tập thiền Vipassana thấy khổ sở quá, đau quá trời quá đất này. Tôi nói quý vị cứ ngồi đó theo thế kiết già, người Việt Nam là ưa ngồi kiết già lắm, ông nói vậy. Cứ ngồi kiết già đi đi, do đó nó mới đau. Khổ là tại sao? Tại vì quý vị tập mà không có đúng phương pháp. Khi đau người ta nói xương thấu, hồi xưa đó, khi mới về đó thì pháp về thân đó. Cái niệm xương thấu cứ cắn răng mà niệm đau à, cho đến chừng nào nó xuyên vô luôn, giống như cái rêu đó quý vị. Để vô, bắn vô, đè vô cho đến chừng nào nó thủng luôn. Mà càng làm bao nhiêu là càng đổ xăng bấy nhiêu. Sư cũng làm vậy mà. Rồi mấy đầu tập là xương thấu vậy đó. Hoặc giả niệm cái tâm nó tách ra, cái tâm cho nó tách ra khỏi cái thần. Mà thân và tâm mà tách gì đâu. Tự nhiên có trí tuệ mình hiểu thì tự nhiên nó tách ra. Tôi nói quý vị ngồi theo thế kiết già hoài. Người Việt Nam ưa ngồi thế kiết già, do đó nó mới đau. Hãy ngồi theo khả năng của mình. Nếu mà ngồi kiết già cũng được, đau quá phải đỡ chừng. Ngài Hòa Thượng Sửu Minh dạy ngồi thoải mái. Thầy của tôi nói rằng khi hành thiền quý vị nhớ ngồi cho thoải mái. Thế ngồi nào cũng được, đau quá lên ghế ngồi. Quý vị thấy có nhiều người 4-5 tấm đệm luôn, bên này 4 tấm niệm, niệm 2 tấm, 2 tấm sau lưng, tấm nữa là 5 tấm. Tôi thấy đây mới có 2 tấm mà, 3 tấm thôi. Ngồi lát cái đã có cái ngủ nào hay dựa vô dắt nữa, ui là được sướng. Nếu sáng sớm mà trời lạnh vô đây máy nó ấm, là nó mềm trùng cái mềm nữa, có người tụt mắt lại xuống nữa là bắt đầu 1, 2, 3 là thấy khó. Thế nó cứ ngồi trên này, trên thế giới đó, Phật trên này làm thinh, đã có con đây, có con đây, có con đây. Tại nó đã quá, nó êm quá mà, thấy không? Mà làm sao mà không có ngủ được, thấy không? Mình mới ở trong kia rồi, mình đang đã rồi, nằm trong mềm, trong niệm ấm rồi, lôi cổ ra dậy bắt lên hành thiền. Để nó ngủ là đúng rồi, chắc chắn rồi. Mà sư thấy những cái năm đầu tiên sư hành thiền, ngủ sáng sớm cũng là chắc chắn rồi. Cái chuyện là không bỏ là mình đang ngon trớn quá mà, sách cổ dậy là ngủ. ngủ dậy xong rồi ngồi thiền dậy, vô ăn, ăn một bụng thịt ngon ngồi ngủ nữa. Tới được cái giấc 10 giờ nó bắt đầu nó hơi sáng sáng chút rồi, là đi ăn uống. Lên đây đó ăn bụng 1 giờ bao ngồi ngủ nữa, ngủ miết. Rồi tới cái dần 3-4 giờ là cái giờ đó tỉnh tỉnh chút rồi ngồi suy nghĩ, ôi hết chuyện này thì chuyện kia. Tới 6-7 giờ tối là thấy bắt đầu mở mắt rồi, là 3 giờ sáng như vậy mà. Sư đi 18 tháng ở trung tâm Masi, sư về ngài hòa thượng thầy của sư là ngài hòa thượng Kim Thiệu đó, ngài hỏi sao qua bên đó tu tập tới ngang nào rồi, có đắc cái gì chưa? Sư hòa khắp cái trước mặt ngài, trời ơi con chưa đắc được một cái gì hết trơn ngài ơi, con tưởng là con đi 18 tháng là con đắc chắc cũng phải là tới tu đầu hồn tôi là hàng cái gì luôn, chẳng có miếng nào hết trơn, ngủ không, đau khổ quá là đau khổ. Ngài cười, ngài hỏi tiếng tiếng ngài cười đó, đây là tâm mong đợi đó. Tại vì sư đi với tâm mong đợi mà hồi đó có biết cái tâm mong đợi là cái gì đâu, ngài nói cho mình nghe vậy thôi. Nhưng mà khi mà tình pháp rồi nó khóc ồ khóc òa, sư nghe ngài nói mà không biết ngài nói với cái ý gì, thì ngài nói rằng đó, ngài nói với sư đi với sư Khánh Hỷ, hai người đi tu lên chùa Kỳ Viên tu đó. Ông sư Khánh sư là muốn đi tu mà ông sư Khánh Hỷ là đi theo thôi, theo hỗ trợ. Cái vị ở đây chắc biết sư Khánh Hỷ ha, đó, ông đi theo sư thôi cũng đỡ rồi, nhưng mà rồi cuối cùng bỏ ông đi về. Tại đó hai người cùng đi lên trên đó như một người tu người thật. Đó thì là sư tu là sư siêng năng lắm, sư không có dễ vui, không có biếng nhác gì. Thời ngài dặn ngài nói 3 giờ sáng dậy là sư 3 giờ sáng dậy nhất định sư không có. Tại vì ngài nói rằng á, tại sư lên thì sư nói với ngài là sư muốn đi Miến Điện, thì ngài nói đi Miến Điện 3 giờ sáng như vậy đó, tu tới 11 giờ mới cho đi ngủ. Thì sư nói dạ bạch ngài, trên đó họ bên đó họ làm sao con làm vậy, mình mới thấy cái câu mình quá này bên ớn rồi này, mình nói tào lao không biết. Cha ơi, 3 giờ sáng lôi cổ dậy, trời nó buồn ngủ, ông ơi nó buồn ngủ. Lúc đầu mới đầu lên hăng lắm, cha ơi nhất định mà ta phải ra đi, mình nhất định là phải đắc đạo quả đó, đúng vậy đó. Thành ra hồi nãy có vị hỏi về nguyên lực ba la mật, nhất định chuyến này mình đi qua Miến Điện là phải đắc đạo quả đó. Nguyên lực ba la mật mình nghĩ đó có là nguyên lực cái này, nguyên tào la cái này, nguyên mà không dòm sức của mình, trời ơi mình nó vật sư ngủ cách xa mà suốt ngày sư buồn ngủ, tại vì nó có quen 3 giờ sáng dậy sớm quá quen đó. Rồi trong khi mà mình sư lên nó đúng cái mùa đông nữa, trong khi mà mình cứ giờ đi giờ ngồi giờ đi giờ ngồi, trong khi mình đi kinh hành họ nằm họ ngáy khò nó, mình muốn nằm cho mình ngủ à. Lúc bây giờ nó tức ơi tức, tại sao mình không ngủ cho nó sướng mà mấy cái người này sao mà đá cái gì này trời. Thì bởi vậy mình nói khi mà mình tu mà mình không có thầy đó là ngài cho thầy những điều, thì ngài dễ thương lắm, ngài từ bi lắm, mà có những cái khó khăn mình không được, tuổi tác nó cách xa quá không biết tại sao mà nó buồn ngủ quá, mình nói không được. Ngài nói ngủ cứ niệm ngủ rồi càng niệm bao nhiêu nó càng ngủ bấy nhiêu. Rồi tại vì sao? Tại vì chiếu có quen mà. Rồi đến khi mà tu một thời gian rồi đó, rồi ngài cho lên mà xuất gia đó, rồi ngài tuyên bố với Phật tử chú này hồi xưa ở ngoài đời thích tên Dũng, chú Dũng này là giỏi lắm này đó, bây giờ cho xuất gia sa di, đây là cái sa di đầu tiên của chùa Tỳ Viên rồi. Nói đã lắm, trời hôm nay lúc mà ngày cái ngày mà xuất gia là sẽ khóc à, khóc là thấy mình tuổi quá đó, mà có thiệt đâu, mình đâu có giỏi, ngủ không là được mà thấy thôi. Ngài biết tôi không biết được. Sau này ngài nói ông nằm trong ông tập thiền ở trong cái thư viện, ông ngáy khò tôi nghe. Trời ơi, giai đoạn đầu tiên xong tu hành khổ nhưng mà kể nó không sao, từ từ nó cũng yên à. Đâu rồi, ngài từ bên nói họ dạy thoải mái ngồi sao mà thoải mái, theo cách nào cũng được, bán già tiết già, nếu đau thì lên ghế ngồi, thấy đối tượng nào có hãy ghi nhận, đơn giản cái vậy thôi, ngồi cho thoải mái, thấy đối tượng nào có ghi nhận, tập thiền nhớ đừng cho làm thân mình khổ, tâm mình khổ, hễ mà khổ quá thôi là không đúng rồi, thân khổ quá cũng đúng mà tâm khổ quá cũng đúng. Thưa thầy, khi làm công chuyện nặng nề thì thân nó mệt mỏi, nó đau nhức. Hành thiền ngồi yên có làm chi nặng đâu mà mà sau một thời thiền thấy nó đau rã rời, mệt mỏi muốn bỏ cuộc. Phải chi mà làm cái chuyện nặng nhọc thì nó đau thì còn nói, còn ngồi thiền không có, có gì đâu, không có làm gì đâu mà nó sao đau quá. Trả lời: quy luật tự nhiên là ngồi lâu hay giữ bất cứ oai nghi nào lâu thì thân nó đau nhất. Đó là lý do người bình thường ngồi cứ đổi cứ trở hoài. Bạn ngồi là nó phải đau là tại vì sao? Mình ngồi yên một chỗ mà mình ngồi rất là lâu nữa thì nó phải đau thôi. Vì vậy người ta ngay cả ta ngồi, người ta coi phim hay là người ta ngồi ta nói chuyện, người ta đánh bạc, trở qua trở lại hoài, quý vị để ý cho coi. Do đó hãy tự nhắc đau là chuyện tự nhiên. Mỗi lần khi đau sanh lên mình nhắc mình đau là chuyện tự nhiên, rồi nhớ quan sát trong khó chịu, quan sát trong khả năng của mình thôi. Nếu chịu không nổi đổi chân đó. Hòa thượng Xuyên Minh nói dặn vậy đó. Khi ngồi thiền nhớ ngồi cho thoải mái, đối tượng nào tới thì mình ghi nhận, nếu không biết thì trở lại hơi thở. Đó thì cái mấy cái mà sư nói vậy đó. Rồi nhớ là đừng có dày xéo cái thân này dữ quá, đừng có hành hạ nó quá, làm cho đau đớn khổ sở. Rồi đừng có làm cho cái tâm này nó bức xúc, nó khó khăn quá. Mình hỏi mình thành thiền như vậy là mình không có thể nào mà phát triển trí tuệ được. Khi nói về sự lợi ích trong kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật có dạy lợi ích của pháp hành tư niệm xứ, tức là cái hành thiền chánh niệm này đấy. Thì khi mà chúng ta, đó là cái gì? Đó là pháp hành thiền tư niệm xứ giúp thanh lọc tâm, tức là làm cho tâm mình được thanh lọc, tâm mình phiền não quá bớt phiền não, diệt trừ khổ ưu, tức là đau khổ về thân, đau khổ về tâm, rồi thành tựu chánh trí là có trí tuệ, rồi chứng ngộ niết bàn toàn lợi lạc không. Người ta hỏi là cái thiền này được cái gì? Đó là Phật nói. Nhưng mà chứng ngộ niết bàn mình phải chứng được cái gì đâu, thấy ngủ không à, có gì vậy? Nhưng mà mình thấy trong suốt cái thời tu tập mình cũng có được những cái lúc mình ngồi phút giây mình yên ổn rồi đó. Ông còn nói một điều nữa là ông nói rằng là quý vị thấy không, quý vị tập trong này đó, quý vị thấy đôi khi quý vị thấy không có an lạc, thấy không? Nhưng mà cái tâm quý vị là có tâm xả, tâm nó không buồn không vui, tâm trung tính, cái này cũng rất là quý nữa. Cái người ở ngoài thế gian thì không có chuyện này, tâm luôn luôn suy nghĩ cái chuyện làm ăn buôn bán mà, tâm suy nghĩ chuyện này chuyện kia, tâm nó hao mòn, nó kiệt quệ lắm, tâm không thoải mái được. Còn mình đi một khóa thiền á, mặc dù đó mình không có được cái gì mà cái tâm mình ở cái trạng thái trung tính, nó không khổ mà cũng không lạc, mình có làm gì đâu khổ, có vậy không? Mà lạc thì cũng chưa có, lâu lâu mới có một lần thôi. Thì ông nói cái trạng thái tâm trung tính đó là một dạng cái tâm xả, cái đó là cái mà mình không có mà mình làm được, mà nhất là trong cái thiền tập. Rồi mình tập một lâu một thời gian rồi bắt đầu mình hiểu một vài cái nguyên tắc. Ví dụ mình hiểu rằng là cái tâm này đó, hễ ngồi đau thì ráng duy trì chánh niệm, còn đau mà mình cứ hỏi tại sao mà đau như thế này, thì mình mở mắt ra mình coi mấy giờ rồi đã đau chết luôn. Một người Phật tử đó họ nói với sư, nói thưa sư, con đi tu thiền đó, con nhận ra ngộ được một cái điều mà con không biết là có đúng không, đó là đó, hễ khi mà mình đau mình có than, càng than nó càng đau. Đúng như vậy, cái than là phiền não mà. Mình đau là cái thân nó đã đau rồi, rồi mình than thở nữa, sao mà đau quá trời của đất này, không ai đau hết, tôi đau, cái kia nào. Trước còn trước đâu có đau mà giờ đau, hễ mà càng nói cái đó bao nhiêu là mình càng chết cái đó. Thôi chắc hết giờ rồi ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.